Tiết mục đời người cần có vị thầy tốt. Tập 1: Ân sư ngàn năm khó gặp. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh các vị đã đón xem tiết mục mới này. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ đem tiết mục mới này cúng dường cho đại chúng trong toàn thiên hạ. Cho dù là người học Phật, học văn hóa truyền thống hay là không học gì, chúng tôi hy vọng mọi người đều xem qua. Tên của tiết mục này là đời người cần có vị thầy tốt. Tôi tin là không ai là không cần tiết mục giống như vậy. Không ai không thể không xem. Chúng tôi đặt thêm cho đó một tiêu đề khác là ân sư Thánh Đức Kiến Văn Lục. Sư phụ được mọi người trong và ngoài nước đều đề cử. Khán giả trong nước đã có hơn 300 triệu. Hải ngoại thì càng nhiều hơn. Là vì cao tăng đại đức được ức vạn người sùng bái. Tông sư của Tịnh Độ Tông, lãnh tụ của các tôn giáo trên thế giới, là người thầy hướng dẫn của những ai học tập văn hóa truyền thống ở trên toàn thế giới, có một địa vị tôn quý như vậy. Vậy thì chúng tôi là những người học sinh đi theo người học tập kinh giáo trên kênh truyền hình. Chúng tôi học tập nhiều năm như vậy, lấy bản thân tôi làm thí dụ. Từ năm 2005 đã bắt đầu nghe người giảng kinh, từ trong cuộc sống từ từ mà trải nghiệm mà thực hành, đến hiện nay đã tròn 10 năm rồi. Khi đó tôi mới hơn 30 tuổi. 10 năm trôi qua rồi, có rất nhiều người hỏi chúng tôi một vấn đề: những người học Phật các anh học theo ai? Phật Pháp chia làm nhiều môn phái như vậy, có mật tông, có thiền tông, các anh tu pháp môn nào? Chúng tôi là niệm A-di-đà Phật, gọi là Tịnh Độ Tông, Tịnh Tông Pháp Môn. Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh giáo có nói với người đời: vào thời kỳ mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu. Hay nói cách khác, vào thời đại hiện tại, chỉ có chuyên niệm A-di-đà Phật thì học Phật mới có thể thành tựu. Mật tông, thiền tông quá cao. Căn tánh của người hiện nay còn có mức độ ô nhiễm của thế đạo này, đều không còn thích hợp nữa. Thời mạt Pháp 9.000 năm, Tịnh Độ thành tựu. Cho nên chúng ta phải tìm đúng thầy. Có rất nhiều người hỏi: học Phật, các anh rốt cuộc là muốn làm gì? Chung quy lại một câu nói: muốn liễu thoát sanh tử. Trong một đời này, chúng ta có thể vào lúc khi lâm chung, con người rốt cuộc đều phải cáo biệt trần thế này. Bạn muốn đi gì đâu? Chân tướng vũ trụ nhân sanh chính là lục đạo luân hồi, tam thiện đạo, thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo, tam ác đạo, gồm có địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Thần thức con người rời khỏi thân thể thì sẽ luân chuyển trong lục đạo này. Đời này tôi mang cái thân như vậy, đời sau, sau khi chết đi rồi chưa chắc được như vậy. Đời trước cũng có thể chưa được thân thể như vậy. Tôi có đồng nghiệp trong đài truyền hình, những cô dẫn chương trình đó tự mình cảm thấy bản thân rất đẹp, Mấy cô hỏi tôi, học Phật có gì tốt? Tôi liền nói với các cô ấy, các cô phải tìm hiểu chân tướng thì các cô sẽ biết cái tốt của học Phật. Hiện tại các cô cảm thấy mình rất đẹp, lại làm ở vị trí người dẫn chương trình cho Đài Trung ương. Đời sau các cô có bảo đảm được như vậy không? Vì nếu các cô đầu thai vào một nơi chiến tranh, hoặc là đầu thai làm con trai con gái của một kẻ trộm, rơi vào súc sanh đạo, là một chú chuột con trong một ổ chuột, vậy thì các cô phải làm sao? Mấy cô ấy nghe rồi rất là sợ hãi. Mấy cô ấy nói, sao tôi lại có sự tỉnh giác như vậy? Đời người cần có vị thầy tốt. Tôi làm ở đài truyền hình hơn 10 năm. Đài phát thanh cũng là loại quan niệm của người hiện đại. Ăn uống hưởng thụ, đem mấy thứ này trở thành quan niệm của bản thân. Truy tìm sự cạnh tranh thống khổ. Cho nên học Phật 10 năm này trôi qua, những người quen hay không quen tôi đều hỏi chúng tôi vấn đề này. 10 năm rồi, anh có thu hoạch gì không? Họ có rất nhiều người còn nói tôi giống như là biến thành một người khác rồi vậy. Tôi nói vẫn chưa biến thành tốt hơn, vẫn còn rất kém. Lại thêm 10 năm nữa, nhất định tốt hơn 10 năm này. Làm sao mà đạt được đây? Đời người cần có vị thầy tốt. Chúng ta đến thế gian này, cha mẹ cho chúng ta thân thể này, chúng ta cảm ơn vô hạn. Dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể báo đáp ân đức của cha mẹ. Mà ngược lại, bây giờ chúng ta xem những người trẻ tuổi hiện nay, tướng mạo đều rất tốt đẹp, nhưng lại không có trí huệ, toàn làm chuyện ngu ngốc, tự sát, đánh nhau, thống khổ vô cùng, không có trí huệ. Học vị rất cao, không có trí huệ. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi, cả trong hai ngoài nước. Chúng tôi đều đang suy nghĩ một vấn đề, chính là cũng giống như trước đây khi chúng tôi đi làm ở đài truyền hình đã nhìn thấy. Cho nên chúng tôi vô cùng may mắn vì không làm ở đó nữa, mà làm nghĩa công học Phật hơn 10 năm nay. Chúng tôi vẫn luôn suy gẫm, tại vì sao xung quanh vẫn còn nhiều người đau khổ như vậy? Đau khổ của chúng tôi ít hơn họ quá nhiều, phiền não cũng vậy. Căn nguyên là do đâu? Có câu uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi đã nhớ tới câu nói này, chính là đời người cần có vị thầy tốt. Chúng tôi đã đạt được những gì? Học Phật rốt cuộc có chỗ nào tốt? Chúng tôi muốn mượn cơ hội này, tiết mục này mà chia sẻ với mọi người. Nếu không, có rất nhiều người nói thần kinh chúng tôi có vấn đề. Họ xem rồi, họ hiểu được, họ biết được. Tôi tin là không có ai không muốn học. Học Phật là cao nhất, thấp hơn một chút là học nho. Nho gia là nhập môn, sau đó là đạo gia, rồi mới tới học Phật. Cho nên chúng tôi đặc biệt nhân cơ hội này, báo cáo chia sẻ tâm đắc của chúng tôi với toàn thể mọi người trong thiên hạ. Tôi học được 10 năm, học được cái gì? Thầy của tôi đức cao vọng trọng như vậy, ngài ấy làm cái gì? Ngài ấy mang lại điều gì tốt cho tôi? Có điểm gì đáng để học tập? Tôi có thể kể ra không? Cho nên rất nhiều người tới hỏi chúng tôi. Chúng tôi suy nghĩ cần phải làm một tiết mục. Đời người cần có vị thầy tốt. Mọi người nghe xem, học Phật, học tập văn hóa truyền thống có phải là mê tín hay không? Rốt cuộc có thể mang lại lợi ích thực tế gì? Những lợi ích thực tế này có tác dụng gì với xã hội hiện thực ngày nay? Chúng tôi vừa nghe thấy thì thế thật quá tốt rồi. Thế nên tôi thường giao lưu với họ ở bên dưới. Họ nói liệu có thể đem chúng công khai với mọi người để mọi người cùng tới nghe. Thật quá tốt. Văn hóa truyền thống Phật Pháp tốt như vậy, sư phụ ngài giỏi như vậy. Cho nên tiết mục hôm nay của chúng tôi là tập đầu tiên. Vậy thì năm nay mọi người cũng được nhìn thấy một tập ảnh gọi là Nhận Thức Lão Pháp Sư. Trong tập ảnh đó giảng vô cùng chi tiết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cuốn sách, một cuốn tranh ảnh, người xem rất nhiều, lưu thông rất rộng, giới thiệu vô cùng đầy đủ. Vậy thì chúng tôi làm tiết mục này từ một góc độ khác, giống như báo cáo với mọi người là bằng cách kể câu chuyện như vậy, bạn tự mình nghe. Đây đều là những gì chúng tôi nghe thấy, cho nên gọi là ân sư, ân đức của sư phụ đối với loài người trên thế giới này thật quá lớn. Cho nên chúng tôi mới đem chữ ân này để ở phía trước, gọi là ân sư, thánh đức, đức hạnh của ngài. Lãnh hội của chúng tôi thấy được chỉ có dùng chữ thánh mới có thể biểu đạt được hết. Đức hạnh này không phải là đức hạnh của người bình thường, không phải quân tử, hiền nhân, mà là thánh nhân. Đây là lời thật. Mọi người từ từ nghe, bạn không nên gấp gáp phủ định. Ân sư thánh đức, đức hạnh của ngài. Chúng ta lại xem sách lịch sử, đối chiếu kinh điển xem, người đầy đủ đức hạnh thánh hiền trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Trung Hoa có thể đạt tới trình độ này. Mọi người nghe thử xem, bạn đối chiếu lịch sử, bạn tự mình xem. Chúng ta một đời này gặp được một người thầy như vậy, người sắp 90 tuổi rồi, sang năm là 90 rồi. Chúng ta phước báo lớn biết bao. Vị trí của người trong Nho Thích Đạo, trong giáo dục thánh hiền trên toàn thế giới, tôi nghĩ mọi người đều có thể đưa ra phán đoán. Tiền đề là trước tiên chúng ta phải hiểu được, không những phải hiểu được thánh đức của ngài, mà còn dùng kiến văn, những gì chúng ta nghe thấy, nhìn thấy đều đem nguyên bản nói cho người khác. Bằng lại đối chiếu sách sử mà sẽ biết được ngài là nhân vật như thế nào. Còn chúng ta có phước báo lớn biết bao, bạn có muốn theo ngài học không? Đời người cần có vị thầy tốt. Cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, thân thể này là cha mẹ cho. Những người trẻ tuổi thân thể rất tốt, nhưng càng ngày càng ngu ngốc, càng ngày càng hồ đồ, toàn làm những chuyện ngu xuẩn, tai nạn không ngừng. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy cha mẹ không giải quyết được vấn đề. Ai có thể giải quyết? Chỉ có người thầy mới có thể giải quyết. Cho nên cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, đây chỉ là mới bắt đầu. Nếu như đời người không có vị thầy tốt, có tác dụng gì chứ? Nếu như tôi không gặp được sự giảng dạy của sư phụ, tôi vẫn ở đài truyền hình tạo nghiệp, vẫn còn tham sân si mạng nghi, cạnh tranh đấu tranh, cuối cùng đau khổ vô cùng. Cho nên ân đức của sư phụ vượt hơn cha mẹ. Người thầy tốt bạn đi đâu mà tìm? Bây giờ chúng ta gặp được rồi, không biết là kiếp nào tu được phước báo lớn như vậy. Tổ tiên tích đức, chúng ta gặp được sư phụ người rồi. Thời xưa mọi người đều biết, muốn có một cuộc đời hạnh phúc thì nhất định phải có vị thầy tốt. Vị thầy tốt có thể ban lại cho bạn cái gì? Gặp may mắn, tránh tai họa. Phía trước có hầm lửa, không để cho bạn rơi xuống. Người này, việc này là xấu, nói cho bạn biết được. Trí huệ này từ đâu mà có? Thầy dạy cho bạn, chỉ điểm cho bạn. Đây là cuộc đời. Cho tới lúc lâm chung, chúng ta cũng không biết. Sự việc sau khi qua đời đều không biết nữa. Cho nên nói, Phật Bồ Tát dạy bạn đều ở trong Kinh Phật Đại Tạng Kinh. Lão sư như vậy bạn có cần hay không? Con người không phải chỉ sống một đời này. Điều này trong cuộc đời chúng ta đang sống đều có thể chứng minh. Phật Pháp không thể chứng minh thì không phải trở thành mê tín sao? Cho nên từ xưa đến nay, Không ai mà không tán thán người thầy tốt. Bạn xem, Khổng Lão Phu Tử giảng thế sư biểu, nhiều đời đế vương tôn kính Ngài là Khổng Thánh Nhân. Giảng thế sư biểu, đệ tử của Ngài có 3.000, có 72 hiền nhân đi theo Ngài. Trong đó môn sinh mà Ngài đắc ý nhất là truyền nhân thực sự của Ngài, Nhan Hồi. Nhan Hồi đã tán thán thầy của mình như thế nào? Bạn xem trong Luận Ngữ có nói: Nhan Uyên vị nhiên thán viết, cảm khái à. Khổng Lão Phu Tử, bản thân thầy là người như thế nào? Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên là nghĩa gì? Càng nhìn lên trên thì thấy ngày càng cao, hình như không thấy được đỉnh. Bạn càng nghiên cứu học vấn này của Ngài, học vấn mà thầy dạy cho bạn, càng nghiên cứu thì càng vững chắc, không có mờ mé. Chim chi tại tiền, hồ yên tại hậu, hình như khắp nơi đều là sự dạy bảo của thầy, khắp nơi đều có hình bóng của thầy, không nơi nào không có. Ngài như vậy mà sống. Phu tử tuân tuân nhiên, thiện dụ nhân, bát ngã dĩ văn, ước ngã dĩ lễ, dục bãi bất năng, ký kiệt ngô tài, như hữu sở lập trác nhĩ. Đối với chúng ta dạy bảo dẫn dắt từng bước một, khiến cho chúng ta từ văn đến lễ, từ học vấn đến tu thân đều muốn ngừng lại cũng không thể, cho dù là khiến cho toàn bộ tài năng của ta đều dùng hết rồi. Như hữu sở lập trác nhĩ, thầy của ta hình như đang ở phía trước đợi ta, căn bản không thể theo kịp. Tuy dục tòng chi, ta vô cùng muốn đi theo ngày ấy, mạc do giả dĩ, cảm giác hình như không có lối nào, không biết làm thế nào mới có thể đuổi theo thầy được. Thật sự lời này cũng chỉ có Nhan Hồi mới có thể nói ra được, Nhan Hồi có thể giảng ra được. Đây chính là Khổng Tử chân thật. Học sinh của Ngài ấy nhiều như vậy, có thể lãnh hội được điều này quá ít rồi. Chúng ta lại xem sư phụ Ngài, dưới thiên hạ này người đi theo Ngài học tập kinh giáo, học nho thích đạo trong thời gian dài, cảm nhận của mọi người không hề kém Nhan Hồi. Mỗi một người đều cảm nhận rất nhiều, cảm nhận của mỗi người không giống nhau. Bản thân tôi học cũng không ra làm sao, thật hổ thẹn. Nhưng mà tôi nguyện mượn cơ hội này chia sẻ với đại chúng. Tôi cũng đặc biệt kêu gọi những đệ tử Phật trong thiên hạ này, đặc biệt là các đệ tử Phật đang theo sư phụ người học tập, mọi người đều tới giảng và chia sẻ xem chúng ta đã theo học được cái gì ở thầy, thầy từ bi ở chỗ nào, vĩ đại ở chỗ nào, bạn đều nói ra đi, để người trên thế gian này được lợi ích. Thầy giáo của bạn tốt như vậy, tôi cũng muốn học, bởi vì tôi cũng muốn có được lợi ích này. Tất cả chúng ta đều nói như vậy. Thánh giáo, thánh nhân thật sự có thể trở nên hưng thịnh. Đây cũng là ước nguyện ban đầu mà chúng tôi làm tiết mục này, luôn hy vọng có thể khiến càng nhiều người được lợi ích. Bởi vì chúng tôi được lợi ích rồi, thật quá tốt. Bạn có người thầy tốt chưa? Chúng tôi trịnh trọng giới thiệu với bạn. Chúng tôi tin là mọi người bắt đầu xem từ tiết mục tiếp theo, bạn có thể lãnh hội được đời người thật sự cần có vị thầy tốt. Gặp được một người thầy tốt là bạn thật sự tu 8 kiếp, là đại phước báo tu được trong nhiều đời. Bạn thật sự có phước báo đó. Từ buổi sau, chúng tôi từ từ chia sẻ với mọi người. Tập đầu tiên này chỉ có 10 mấy phút, cũng giống như câu chuyện nhỏ vậy, có hình ảnh, có thuyết minh. Chúng tôi luôn hy vọng có thể khiến càng nhiều người được lợi ích. Như vậy thì nhà nhà thái bình, người người hạnh phúc, đó chính là tâm nguyện của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn sự dạy bảo của Phật Đà, cảm ơn sự dạy dỗ của sư phụ Ngài. Được rồi, cảm ơn mọi người. Cẩn Dịch, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.